Hãy thử tưởng tượng một mạng xã hội khổng lồ, kiểu hàng triệu người dùng tương tác với nhau mỗi ngày, những cuộc tranh luận nổ ra liên tục, các luồng thông tin thì va đập vào nhau chăn chát.
Nghe y hệt như cái cách chúng ta lướt bảng tin mỗi sáng nhỉ?
Đúng rồi, nhưng mà điểm mấu chốt ở cái mạng xã hội này là hoàn toàn không có Internet, không có cáp quang và tuyệt nhiên không có bất kỳ một chiếc điện thoại thông minh nào luôn.
Ồ, một mạng xã hội bằng xương bằng thịt.
Chính xác. Nó hiện diện dưới những gốc cây bồ đề râm mát, hay là bên bờ sông Hồng, hoặc tại đất quảng trường rực nắng, và chủ đề thịnh hành nhất, thứ mà khiến người ta sẵn sàng bỏ cả gia tài, bỏ cả gia đình đi theo, gào thét tranh luận nảy lửa mỗi ngày, lại chính là những câu hỏi vĩ đại nhất của nhân loại.
Kiểu như là ta là ai, thế giới từ đâu đến, đúng không?
Chuẩn luôn. Rồi sau khi cái thân xác này tàn rã, thì ta sẽ đi về đâu? Đó không phải là một bộ phim viễn tưởng đâu, mà chính là bức tranh cực kỳ sống động của Ấn Độ cổ đại trong những năm đầu tiên khi Đức Phật vừa thành đạo.
Một sự hình dung thực sự rất là tượng hình. Quả thực thì đó là một bầu không khí sục sôi của các luồng tư tưởng. Chúng ta đang nói đến một thời đại mà triết học và tôn giáo bùng nổ đến mức chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Một kỳ nguyên vang của tư duy.
Dạ vâng, đó là thời kỳ của phong trào Sa Môn. Kiểu con người thời đó khao khát tìm kiếm chân lý tối thượng với một cường độ khủng khiếp. Họ sẵn sàng rời bỏ cuộc sống tiện nghi, đi vào rừng sâu tu tập khắc nghiệt nhất, chỉ để tìm câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình thôi á.
Và để thực sự hiểu được cái mạng xã hội tư tưởng cổ đại đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cuộc khảo cứu sâu vào một văn bản cực kỳ quan trọng. Nó được xem là nền tảng cốt tủy của triết học Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là Kinh Phạm Động, hay tên gốc là Pramajala Sutta.
Một tài liệu thực sự đồ sộ và mang tính bước ngoặt.
Đúng vậy. Nhưng mà nhiệm vụ của hành trình khám phá hôm nay không phải là lướt qua giáo lý một cách khô khan hay hàn lâm đâu. Chúng ta ở đây để xem cách Đức Phật với một trí tuệ siêu việt đã giải quyết một mớ bòng bom các học thuyết như thế nào. Giữa một rừng triết gia đang gào thét bảo vệ quan điểm, Đức Phật không hề cãi vã hay phân bua đúng sai.
Ngài chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt.
Vâng, Ngài chỉ ra một tấm lưới khổng lồ đang tóm gọn toàn bộ tư duy của nhân loại, rồi sau đó trao ra chúng ta chiếc chìa khóa để tự do thoát khỏi nó.
Và điều làm nên giá trị vượt thời gian của văn bản này là cái bản đồ tư duy mà nó cung cấp không hề bị lỗi thời. Khi mà đối chiếu lăng kính của người xưa với tư duy khoa học nhận thức hiện đại, chúng ta sẽ thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc. Nó vô cùng thực tiễn đối với những con người đang ngày ngày ngụp lặn và đôi khi là chết đuối trong một thế giới tràn ngập tin giả và tranh cãi trên mạng ngày nay.
Vậy thì để bóc tách vấn đề này, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh lúc đó. Không khí tại Ấn Độ cổ đại ngày ấy hỗn loạn đến mức nào mà Đức Phật phải đưa ra hẳn một bản phân tích đồ sộ đến vậy chị nhỉ?
Anh cứ hình dung sự phân mảnh của xã hội lúc bấy giờ. Các tầng lớp trí thức, các nhà tu hành, họ không có ngồi yên một chỗ đâu. Họ trù du khắp các làng mạc. Khi đến một nơi đông người, họ sẽ dựng đài cao ở các quảng trường công cộng.
Giống như là diễn đàn tự do ấy hả?
Đúng kiểu vậy. Họ đứng trên đó, dùng kỹ năng hùng biện xuất chúng và giọng giặc tuyên bố với đám đông là ta đã chứng mộ chân lý, thuyết của ta là con đường duy nhất, những kẻ khác đều là sai lầm.
Nghe rất là quen, giống mấy bài đăng bóc phốt hoặc là tuyên bố quan điểm bây giờ.
Chuẩn luôn á. Cứ thử đặt vị trí của mình vào người dân thường lúc bấy giờ xem. Hôm nay nghe một vị tu sĩ chứng minh thế giới là vĩnh cửu, vạn vật được sắp đặt sẵn. Nghe rất có lý, thế là tin theo. Nhưng ngay ngày mai, một vị khác lại chứng minh thế giới là vô thường, mọi thứ sinh diệt liên tục, cũng vô cùng thuyết phục. Thế là đám đông lại đổi phe.
Thực sự là một sự khủng hoảng về mặt nhận thức. Giữa hàng ngàn ý kiến đan chéo và công kích nhau đó, Đức Phật đã làm một việc rất đáng kinh ngạc. Tài liệu chỉ ra rằng, Ngài không đi cãi tay đôi với từng người.
Vâng, cãi tay đôi thì biết bao giờ cho xong.
Chính xác. Thay vào đó, Ngài gom tất cả lại, hệ thống hóa toàn bộ các luồng tư tưởng thành đúng 62 kiến chấp, hay nói cách khác là 62 góc nhìn triết học. Ngài chia làm hai nhóm, 18 kiến chấp về quá khứ, bàn về việc vũ trụ sinh ra từ đâu. Nhưng cái phần khổng lồ hơn, chiếm đến 44 kiến chấp, lại là về vị lai, bàn về số phận con người sau khi tắt thở. Thì thấy các nhà tu hành này đang nỗ lực phi thường vẽ ra một bản đồ vũ trụ. Nhưng bi kịch là họ lại vẽ nó trong một căn phòng tối om, dựa trên cảm giác cá nhân. Và việc có đến 44 kiến chấp về tương lai, nó chứng tỏ con người luôn bị ám ảnh khủng khiếp bởi cái chết và khát khao tồn tại, đúng không chị?
Sự ám ảnh đó chính là động lực lớn nhất của mọi nỗ lực tôn giáo. Trong Kinh Phạm Động thì câu chuyện bắt nguồn từ việc có hai thầy trò ngoại đạo đi theo Đức Phật. Người thầy thì liên tục chê bai, còn học trò lại hết lời ca ngợi ngài. Hai thầy trò cãi nhau suốt dọc đường luôn.
Ngay cả thầy trò mà còn bất đồng quan điểm gay gắt như vậy.
Đúng thế. Sau đó một vị học giả nổi tiếng tài biện luận thời bấy giờ là Bà Tu Bàn Đà đã mang cái không khí tranh cãi đó đến chất vấn Đức Phật. Ông ta hỏi là người thì nói chết vẫn còn nhận thức, người thì bảo chết là cát bụi đoạn diệt, rốt cuộc ai đúng, ai sai?
Và cách Đức Phật phản hồi mới thực sự là một cuộc cách mạng tư duy. Ngài không hề chọn phe hay phán quyết học thuyết nào là chân lý.
Vâng, Ngài lùi lại, nâng tầm nhìn lên bao quát hơn, nhìn thấu toàn bộ cấu trúc tâm lý nhào nặn ra các lập luận đó.
Ngài liệt kê chi tiết lắm. Ví dụ tôi thấy có nhóm sanh hữu tưởng với 16 trường hợp, cho rằng sau khi chết bản ngã vẫn còn nhận thức. Rồi nhóm sanh vô tưởng với 8 trường hợp, tin rằng chết rồi bản ngã vẫn tồn tại nhưng trống rỗng. Lại còn có những nhóm được gọi bằng cái tên rất tượng hình là những con lươn uốn éo.
À, ngụy biện luôn chạy.
Vâng, họ từ chối đưa ra câu trả lời dứt khoát vì sợ sai, nên ai hỏi gì cũng nói nước đôi. Thậm chí có cả nhóm hiện tại Niết Bàn cho rằng cứ hưởng thụ tối đa 5 giác quan ngay bây giờ thì đó đã là giải thoát rồi.
Nếu phân tích từ góc độ tư duy hiện đại, thì các triết học cổ bại đang cố gắng dùng thế trí biện thông, tức là trí năng suy luận logic thông thường để nắm bắt những thứ vượt qua giới hạn giác quan.
Giống như dùng cân tiểu ly để đo khoảng cách các vì sao vậy.
Sự so sánh rất chuẩn xác. Công cụ đã sai ngay từ đầu rồi. Điều Đức Phật soi sáng là tất cả 62 kiến chấp lẻ, dù có hào nhoáng hay cao siêu đến đâu, thực chất không phải là sự chứng ngộ. Chúng thuần túy chỉ là sự suy đoán mà thôi.
Một sự suy đoán được bọc trong vỏ bọc triết học. Nhưng khoan đã, chỗ này làm tôi băn khoăn. Nếu tất cả đều sống trên một trái đất cùng hít thở và quan sát tự nhiên, vậy tại sao lại đẻ ra đến tận 62 góc nhìn triệt tiêu nhau gai gắt như vậy? Gốc rễ của các cuộc chiến hệ tư tưởng này nằm ở đâu?
Đó chính là trái tim của kinh Phạm Động. Đức Phật giải thích nguyên nhân bề mặt xuất phát từ những thứ Ngài gọi là tín dị biệt, dục dị biệt, duyên dị biệt.
Nghe hơi mang tính thuật ngữ một chút, chị có thể giải thích rõ hơn không?
Nói dễ hiểu thì mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, giáo dục khác nhau, chịu những vết thương tâm lý khác nhau, từ đó hình thành niềm tin và khát vọng khác nhau. Nó giống như những lăng kính màu ấy.
À, người đeo lăng kính đỏ thì sẽ cãi nhau sống chết với người đeo lăng kính xanh.
Chính xác. Nhưng Đức Phật không dừng ở bề mặt. Ngài đi sâu vào cái lõi cơ học của tâm trí, cái cỗ máy thực sự tạo ra kiến chấp và tóm gọn trong một chữ duy nhất, đó là xúc, tức là sự tiếp xúc.
Khoan, ý chị là nguyên nhân của mọi cuộc xung đột, mọi thù hận tư duy chỉ đơn giản bắt nguồn từ việc mắt nhìn thấy hoặc tai nghe thấy một cái gì đó sao? Nghe nó có bị đơn giản hóa vấn đề quá không?
Nghe thì đơn giản nhưng nó là phát hiện cực kỳ tinh vi về nhận thức học đấy anh. Hãy soi sáng dưới góc nhìn khoa học thần kinh hiện đại nhé. Khi 6 giác quan của chúng ta tiếp xúc với môi trường bên ngoài, sự va chạm đó là xúc. Ngay lập tức não bộ tiết ra hóa chất thần kinh tạo ra thọ, tức là cảm giác.
Cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu đó.
Vâng, từ cảm giác đó sinh ra ái, tức là sự khao khát mãnh liệt muốn giữ cái dễ chịu và diệt cái khó chịu. Và từ ái sinh ra thủ, sự bám chấp cực đoan, đóng đinh thành hệ tư tưởng. Họ cứ tưởng họ bảo vệ chân lý khách quan, nhưng thực ra chỉ đang bảo vệ khát ái của chính bản ngã họ thôi.
Wow! Bóc tách cơ chế này làm tôi nhớ đến một ẩn dụ cực kỳ mạnh mẽ trong tài liệu, kiểu hình ảnh nọc rắn ấy. Thú thực là nó làm tôi hơi rùng mình vì độ trực diện.
Một hình ảnh kinh điển đấy.
Đức Phật ví những người bám chấp vào các học thuyết giống như người bị rắn độc cắn phập vào người. Nọc chạy dần dần cho mạch máu, xâm nhập não bộ và sinh ra ảo giác. Họ nhìn thấy ảo ảnh kỳ lạ, nhưng vì bị nọc chi phối, họ đinh ninh đó là thực tại khách quan. Sự khát ái sinh ra từ cảm thọ chính là cái thứ nọc độc đó.
Hoàn hảo luôn. Khi nọc độc dính mắc xâm chiếm, mọi tư duy logic bị vô hiệu hóa. Khoa học gọi là hạch hạnh nhân trong não bộ chiếm quyền kiểm soát đó. Và để minh họa sự bất lực này, Đức Phật đưa ra hình ảnh vĩ mô hơn là tấm lưới của người trải khéo.
Đúng rồi, tấm lưới. Ngài ví toàn bộ 62 kiến chấp, toàn bộ triết thuyết lệ lừng, giống như những mắt lưới răng kín trên mặt ao. Dù các học giả có bơi lội tài ba, vùng vẫy sáng tạo lập luận xuất chúng thế nào đi nữa, họ vẫn chỉ là sinh vật bé nhỏ mắc kẹt trong đó.
Vâng, miễn là còn sử dụng cái cỗ máy giác quan và sự phản ứng cảm xúc làm nền tảng tìm chân lý, thì không ai lọt ra khỏi 62 mắt lưới đã được.
Dù là người tin vào linh hồn vĩnh cửu, hay người tin là chết là hết, thì cả hai thái cực đó vẫn nằm chung một tấm lưới. Vì cả hai đều bị thúc đẩy với khát vọng bảo vệ cái tôi trước nỗi sợ vô thường. Vậy thì câu hỏi lớn nhất ở đây là, làm thế nào để thoát ra ngoài?
Giải pháp của Đức Phật hoàn toàn đảo ngược tư duy thông thường. Thay vì cấp thêm lý thuyết mới, Ngài dạy phương pháp quan sát sự thật đang diễn ra ngay trong thực tại, qua 5 bước đối với sự tiếp xúc của 6 giác quan.
5 bước đó cụ thể là gì chị?
Thứ nhất là quan sát sự tập khởi. Ngài ví nó như lửa gặp củi khô thì bùng cháy. Ta phải thấy rõ cảm xúc của mình bùng lên thế nào, ngay khoảnh khắc mắt thấy, tai nghe. Thứ hai là sự diệt tận.
Tức là lửa hết củi thì phải tắt đúng không?
Đúng vậy.
cảm xúc tột độ đến đâu rồi cũng tự lụi tàn theo thời gian, không có gì là mãi mãi. Bước thứ ba là vị ngọt. Bước này quan trọng lắm.
Vị ngọt, nghe lạ nhỉ? Nghĩa là sao chị?
Là ta phải trung thực thừa nhận sự khoan khoái, dễ chịu khi tay được nghe tâng bốc, hay cái cảm giác hả hê khi cãi thắng người khác á.
Thứ tư là tai họa, tức là sự khổ đau sợ hãi khi hoàn cảnh thay đổi. Và cuối cùng là xuất ly.
Xuất ly tức là buông bỏ hoàn toàn.
Vâng, khi quan sát trọn vẹn chu trình này, nếm vị ngọt và thấy rõ tai hại, tự khắc tâm sẽ sinh ra sự buông bỏ tha mái, cắt đứt dính mắc.
Nghe thì rất hệ thống, nhưng với đời sống hiện đại, nó vẫn hơi mang màu sắc trừu tượng của thiền tập. Chúng ta lấy một ví dụ thật đời thường đi. Giả thử sáng ra tôi lướt mạng, đập mắt vào một bài đăng toàn tin giả bôi nhọ người tôi kính trọng. Máu tôi sôi lên, muốn gõ ngay bình luận dài ba trang chửi bới. Vậy năm bước này ứng dụng thế nào?
Một ví dụ tuyệt vời luôn. Hãy bẻ gãy nó ra nhé. Bước 1, tật khởi. Mắt anh tiếp xúc màn hình, cơn giận bùng lên. Thay vì gõ phím ngay, anh lùi lại quan sát là ngọn lửa tức giận vừa được thắp lên do dòng chữ này.
Bước 2 là diệt tận, tức là tôi nhận ra cơn bốc hỏa này chỉ là sinh lý. Ngồi yên 5 phút thì adrenaline giảm, cơn giận nhạt dần đi.
Chuẩn luôn. Rồi bước 3, vị ngọt. Phải rất thành thật nhé. Tại sao anh muốn cãi nhau? Vì cái cảm giác hả hê khi đóng vai người hùng, cái khoái cảm khi chứng minh kẻ khác ngu dốt, đó là nọc độc hấp dẫn của bản ngã.
Chà, đau đấy nhưng mà đúng thật. Rồi bước 4, tai họa là nhìn thấy hậu quả. Nếu tôi lún sâu vào thì mất cả buổi sáng, bực dọc dai dẳng, căng thẳng thần kinh.
Và có thể buông lời tổn thương không rút lại được. Từ đó dẫn đến bước 5 là xuất ly. Nhờ thấy rõ bản chất trống rỗng, thấy vị ngọt giả tạo và tai họa nhãn tiền, sự bám chấp tự dụng, anh đặt điện thoại xuống, mỉm cười thoát ra mà không tốn sức đè nén. Đó là sự giải thoát thực tiễn.
Quá rõ ràng. Nhưng phân tích đến đây, tôi lại nảy ra một sự nghi ngờ. Khi Đức Phật đưa ra hệ thống 5 bước cực kỳ logic này, liệu Ngài có đang vô tình tạo ra kiến chấp thứ 63 không? Thay vì tranh cãi với 62 lý thuyết kia, Ngài chỉ cách quan sát cỗ máy. Nhưng thái độ không chọn phe này bản thân nó có phải một vỏ bọc mới của sự dính mắc không?
Câu hỏi rất sắc sảo. Tuy nhiên trí tuệ của Đức Phật không phải là né tránh, mà là sự phá vỡ cấu trúc tận gốc. Ngài không tạo ra kiến chấp thứ 63 đâu.
Tại sao lại không?
Bởi vì 62 kiến chấp kia đều loay hoay trả lời câu hỏi là thế giới này là cái gì? Còn phương pháp của Đức Phật giải quyết câu hỏi thế giới này hiện lên trong tâm trí chúng ta như thế nào? Chân lý không nằm ở việc ôm ấp hệ tư tưởng nào, mà nằm ở khả năng dứt trừ tham ái.
Tức là khi mình quan sát cơ chế, mình đứng ngoài cỗ máy tâm trí, không còn bám víu thì không tạo thành kiến chấp.
Vâng, hoàn toàn tự do khỏi cỗ máy đó.
Sự phá vỡ cấu trúc này giải thích vì sao phản ứng của vạn vật lại mãnh liệt đến vậy. Khi Đức Phật thuyết xong bài kinh, tài liệu mô tả một cái kết cực hào hùng, kiểu đại thiên thế giới chấn động theo 6 cách. Nó giống như một khoảnh khắc ồ lên mang tầm vóc vũ trụ vậy.
Vâng, Đức Phật đã so sánh bậc giác ngộ như cây đa la. Khi bị chặt phần ngọn thì vĩnh viễn không đâm chồi được nữa, tượng trưng cho việc bẻ gãy chuỗi luân hồi. Tôn giả Anan mới xin đặt tên kinh là Phạm Động, tức là giáo pháp làm chấn động tận gốc rễ mọi học thuyết chủ quan.
Và sự kiện học giả kiêu hãnh bà Tu Ban Đà quy y cùng 120 đệ tử là minh chứng đanh thép. Ánh sáng nhận thức soi rọi thì bóng tối tự tan biến. Vậy rốt cuộc, sau khi đi một vòng rất xa về quá khứ, kinh Phạm Động mang lại bài học gì cho con người thế kỷ 21 giữa kỷ nguyên bùng nổ thông tin và các buồng vàng mạng xã hội này?
Chúng ta sẽ tìm thấy 3 bài học cốt tủy như một liều vaccine giải độc tâm trí. Thứ nhất là tinh thần cầu thị và tư duy phản biện. Đừng vội tin mù quáng vào bất kỳ luồng thông tin nào chưa kiểm chứng. Mọi lý thuyết chưa thực chứng chỉ là góc nhìn chủ quan thôi.
Đồng ý. Thứ hai chắc chắn là sự khiêm tốn rồi.
Đúng vậy. Chúng ta phải nhận ra lăng kính nhìn đời của mình bị giới hạn bởi hoàn cảnh, giáo dục vết thương tâm lý. Khi hiểu điều này, sự phán xét sẽ nhường chỗ cho sự thấu cảm, bớt đi sự bảo thủ và canh nghiệt.
Để tôi mở rộng ý này, vì nó thực sự thấm thía. Khi ta lao vào cãi nhau trên mạng, màn sát ai đó khác quan điểm, thực chất ta không đi tìm chân lý. Ta đang cầm hoàn cảnh sống, những sang chấn tuổi thơ của mình, đi đập mạnh vào hoàn cảnh sống của người khác. Sự va chạm của những bản ngã đầy tổn thương thôi.
Dạ, quả thực là như vậy. Sự thấu cảm đó là nền tảng cho bài học thứ ba. Sự giải thoát thực tiễn. Đạo trường thực sự nằm ngay trong đời sống bận rộn hàng ngày. Chỉ cần lùi lại quan sát sự tiếp xúc của chính mình.
Tự do đích thực không phải xóa mạng xã hội hay bị tai nhắm mắt, mà là giữ tâm trí tĩnh tại, không bị nọc độc thông tin sai khiến. Tổng kết lại chuyến lặn sâu hôm nay, chúng ta đã đi qua 62 kiến chấp, nhìn thấy tấm lưới tà kiến, mù xẻ được nọc độc khát ái từ 6 giác quan và tìm thấy lối thoát bằng 5 bước quan sát.
Một hành trình thực sự phá vỡ những bức tường thành kiến.
Nhưng trước khi kết thúc, có một suy nghĩ cuối cùng tôi muốn đặt ra để mọi người tự chiêm nghiệm. Hãy quay lại hình ảnh mạng xã hội khổng lồ ban đầu. Nếu mọi quan điểm, triết lý cá nhân, mọi cuộc chiến ta dốc sức bảo vệ, thực chất chỉ là phản ứng sinh hóa tự nhiên khi giác quan va chạm thế giới. Vậy thì, vào khoảnh khắc ta thực sự buông bỏ, bước ra khỏi tâm lưới đó, cái sự hiện diện tĩnh lặng đang đứng bên ngoài quan sát toàn bộ cỗ manh này, rốt cuộc là ai?
Một câu hỏi thật sự đáng để chúng ta mang theo tĩnh lặng.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng cuộc khảo cứu sâu sắc này. Tạm biệt